để tiếp tục cái chương trình huấn luyện hôm nay thì tôi xin bắt đầu cái module thứ nhất. Ở đây là số 2 nhưng mà thực ra nó module số thứ nhất, bởi vì cái phần thứ nhất là như thầy Bình đã giới thiệu các bạn, đó là giới thiệu về cái chương trình và những cái tổ chức để tài trợ cho cái việc tập huấn này cũng như là cái việc cấp giấy chứng nhận. Thì về cái module đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các với quý vị, đó là về cơ sở vật chất và môi trường. Thì đây là một cái chương trình mà các bạn thấy là cũng giống như là nó gần giống như là cái chương trình GMP, những cái chương trình tiên quyết và những cái điều kiện tiên quyết ở trong nhà máy xí nghiệp mà chắc chắn là mọi người ở đây là rất là quen thuộc. Bởi vì là những cái tiêu chuẩn mà do cái hội FSKN cũng như là GFSI đó đặt ra thì thật ra thì không có đi ngược lại với những cái tiêu chuẩn hiện có, giống như là GMP, SSOB, HACCP hay là ISO hoặc là BRC, mà họ chỉ bổ sung thêm cũng như là họ có thể là sử dụng lại những cái điều kiện, những cái quy định mà các chương trình chứng nhận kia đã thực hiện, mà họ muốn hoàn thiện hơn hay họ rút tỉa ra những cái điều kiện mà họ cho là cốt yếu, những điều kiện cốt lõi để có thể tinh gọn lại để làm cho là nhà máy xí nghiệp có thể dễ dàng đạt được những cái tiêu chuẩn đó. Thì theo cái nội dung trình bày của từng cái module thì sẽ theo một cái trình tự. Cái đầu tiên, trình tự đầu tiên, slide đầu tiên sẽ là nói về cái yêu cầu cơ bản mà GFSI, GFSI tức là cái tổ chức mà như thầy Bình đã giới thiệu, tức là Global Food Safety Initiative, nghĩa là cái tổ chức sáng kiến về an toàn thực phẩm quốc tế. Thì tổ chức này thì họ đặt ra những cái tiêu chí cho những cái điều kiện đánh giá của họ và bắt buộc là nhà máy phải thỏa mãn những cái tiêu chuẩn này trước khi là họ cấp cái giấy chứng nhận. Thì về mức độ cơ bản của GFSI yêu cầu về giấy điều kiện về môi trường, đó là tổ chức sẽ đảm bảo cơ sở và nhà xưởng được bảo trì để ngăn ngừa sự ô nhiễm và tạo điều kiện cho việc sản xuất ra các sản phẩm an toàn. Nghĩa là từ đây về sau thì tất cả những cái thông tin mà GFSI cung cấp ở trong cái chương trình huấn luyện là nhằm để thỏa mãn những cái yêu cầu mà đã đặt ra trong cái slide thứ nhất này. Nghĩa là nó cũng giống như là một cái GMP. Các chuyên gia GFSI thì coi đây cũng giống như cái điều GMP, nghĩa là một cái vấn đề mà bắt buộc là phải thỏa mãn để có thể đạt được. Thì ở đây về các tiêu chuẩn mà cần đáp ứng thì chúng ta sẽ nói về cái địa điểm để xây dựng nhà máy, cái môi trường xung quanh nơi mà nhà máy được tọa lạc, cũng như cái thiết kế và bố trí ở trong nhà máy, về cái dây chuyền sản xuất, về việc bảo trì nhà xưởng, về cái cửa sổ và cửa ra vào, cũng như là về vấn đề chiếu sáng ở trong nhà máy, ở trong xí nghiệp. Cái vấn đề thứ nhất về địa điểm, thì địa điểm là một cái nơi mà quan trọng nhất khi mà chúng ta tiến hành, chúng ta xây dựng nhà máy. Thì thông thường thì nó sẽ có hai cái vấn đề mà chúng ta chọn địa điểm. Cái thứ nhất là chúng ta có thể chọn một cái địa điểm nó giống như hoang sơ, và từ đó sau khi xây dựng nhà máy xong thì cái môi trường xung quanh nó sẽ thay đổi theo cái nơi mà chúng ta xây dựng nhà máy. Cũng giống như ở trường hợp ở Ấn Độ hay Trung Quốc chẳng hạn, thì nhà máy Coca-Cola thì họ chọn một cái địa điểm là rất là hoang vắng ở một cái vùng nông thôn hẻo lánh của Ấn Độ. Nhưng mà sau đó thì sau khi xây xong nhà máy lên thì các cái xung quanh thì những cái môi trường bắt đầu là dần kéo về đời sống, và những nhà máy khác thấy cái địa điểm đó là cũng tốt thì sẽ tiến hành, sẽ ở, sẽ tập trung vào đó để tạo thành, từng dần tạo thành cái khu công nghiệp. Cái trường hợp thứ hai là những cái khu công nghiệp đã được xây dựng sẵn và chúng ta sẽ đi vào đó. Thì đối với những khu công nghiệp xây dựng sẵn như vậy thì chúng ta sẽ có những cái thuận lợi về điều kiện đường đi, về phương tiện giao thông vận tải, về môi trường, về nguồn điện cung cấp, về nguồn nước chẳng hạn. Thì nhưng mà chúng ta thì phải cái, có thể là cái giá phải trả, giá thuê nó sẽ cao hơn so với chúng ta chọn một cái khu đất nào đó. Cho nên là tùy theo cái vấn đề, tùy theo cái yêu cầu xây dựng nhà máy của công ty mà chúng ta sẽ chọn cái vị trí khác nhau. Nhưng mà chúng ta cần phải quan tâm đó là những cái hoạt động của doanh nghiệp địa phương không được ảnh hưởng tới sự an toàn và chất lượng của sản phẩm. thì những cái hoạt động doanh nghiệp địa phương này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với an toàn sản phẩm của chúng ta. Vấn đề thứ nhất là bụi cũng như là khói. Nên là thí dụ như chúng ta đang xây dựng một nhà máy thực phẩm mà cạnh bên nhà máy chúng ta là một cái nhà máy mà sản xuất than đá hay là chất đốt chẳng hạn, thì những cái khói bụi bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái chất lượng sản phẩm của chúng ta, cũng như là những cái mùi hay những chất bay hơi của những nhà máy xung quanh. Thì những cái đó là những cái mà chúng ta cần nên tránh hay là chúng ta cần phải quan tâm trước khi chúng ta chọn địa điểm xây dựng. Và có nhiều nhà máy là chỉ là sau một thời gian mà nếu chọn không đúng nơi để xây dựng thì sau một thời gian là phải chuyển đi nơi khác, chuyển nơi khác bởi vì là bị ảnh hưởng của cái môi trường không tốt từ bên ngoài, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái chất lượng sản phẩm. Về cái hệ thống cống rãnh thì cũng là một cái yêu cầu để xử lý mà các nhà máy cần phải quan tâm, bởi vì nó sẽ liên quan tới vấn đề là nước cấp, nước thải cũng như là các chất thải để xả ra. Và thông thường là những cái hệ thống này thì nó sẽ liên kết thẳng đối với những cái môi trường bên ngoài và yêu cầu là nhà máy phải có cái biện pháp xử lý triệt để trước khi là cho ra môi trường bên ngoài, để đạt được một cái tiêu chuẩn tùy theo quốc gia khác nhau mà sẽ có những cái tiêu chuẩn khác nhau về xử lý về môi trường. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải để ý tới cái các loài vật gây hại, bởi cái môi trường xung quanh nhà máy cũng là có thể là cái nơi mà ẩn chứa của những loài động vật gây hại. Thì những loài động vật gây hại là những loài gì thì chúng tôi sẽ đề cập đến trong cái module phía sau, tức là chúng ta bằng cách nào để chúng ta ngăn ngừa các động vật gây hại. Thì nó có thể là chuột, bọ, gián, chim, chóc, ruồi, muỗi, tức là những loài mà có thể là nằm ở trong cái môi trường mà nó ảnh hưởng, nó tấn công đến cái sản phẩm chúng ta và nó sẽ gây hại trực tiếp tới cái chất lượng của sản phẩm. Thì một cái vấn đề nữa là chúng ta cần phải cố gắng chúng ta bảo trì tốt cái môi trường xung quanh nhà máy, bởi vì môi trường xung quanh nhà máy là một cái giống như là mặt tiền của nhà máy, mà khi mà chúng ta đi vào thì chúng ta sẽ thấy ngay. Có thể là nhà máy chúng ta xây rất là tốt, rất là hiện đại, rất là vệ sinh, nhưng mà nếu môi trường xung quanh của chúng ta mà không bảo trì tốt, không đảm bảo tốt, chúng ta chỉ nghĩ tới chuyện là giữ gìn ở bên trong nhà máy thôi mà chúng ta không nghĩ tới môi trường bên ngoài, thì đó cũng là một cái tiêu chí mà không đạt đối với cái tiêu chuẩn GFSI này. Bởi vì là môi trường bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái chất lượng của sản phẩm gây bên trong nhà máy, và ảnh hưởng tới cái việc là cái thái độ của những cái nhà mà ví dụ những cái người mua hàng của chúng ta, những cái người mà yêu cầu để mua sản phẩm của chúng ta, mà người ta đi đến nơi mà thấy là cái môi trường xung quanh không tốt, người ta cũng đánh giá không tốt về cái nhà máy. Thì chúng ta cần phải cất giữ dụng cụ đúng cách, thu dọn rác thải, chất thải, cắt tỉa cỏ dại, nghĩa là xung quanh nó phải sạch sẽ. Tôi thấy cái hình ảnh một cái nhà máy mà chúng ta thấy ở trên đây là một cái thùng phi hóa chất mà để vứt bừa bãi ở môi trường xung quanh như vậy, thì nó cũng sẽ tạo một cái ấn tượng không tốt về cái chất lượng của nhà máy. Cần phải bảo trì đường giao thông, sân và bãi đậu xe. Ở đây thì việc bảo trì này thì nó liên quan chủ yếu tới cái chuyện là cái thứ nhất là nếu mà đường giao thông hay là bãi sân, bãi đậu xe mà không được gọi là bảo trì tốt thì nó sẽ gây nên vấn đề là bụi. Tức là bụi rất nhiều cho cái nhà máy, bởi vì là đặc biệt là trong những nước nhiệt đới thì cái hệ thống đường xung quanh mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ, nếu mà xe chạy thì mỗi lần chạy nó cuốn một lớp bụi như vậy, thì lớp bụi nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của nhà máy. Và cái hệ thống thoát nước thì cần phải cung cấp đầy đủ. Hệ thống thoát nước này thì nó sẽ nằm ở trong một cái module khác, tức là cái module về quản lý cái chất lượng nước. Nhưng mà nói chung là tất cả các nhà máy, bởi vì nước là một cái thành, có thể là một cái thành phần chủ yếu thực phẩm, vì vậy cho nên cái chất lượng của nước là một cái vấn đề rất là quan trọng, mang tính chất sống còn đối với nhà máy. Và thông thường thì tất cả các nhà máy thì đều phải đảm bảo hệ thống cấp thoát nước. Hệ thống cấp thoát nước này có thể là hệ thống mà chúng ta từ nước thủy cục, mà cũng có thể là chúng ta lấy từ môi trường xung quanh. Thí dụ là nước bề mặt như ao, hồ, sông, suối, hoặc nguồn nước ngầm, thì cũng như chúng ta đào giếng. Nhưng mà tất cả các nhà máy thì đều phải có cái đảm bảo thế nào cho hệ thống cấp thoát nước đầy đủ. Và Một cái vấn đề nữa là về cái hệ thống xử lý và tập trung chất thải, thì phải có cái phương thức để chúng ta tập trung được chất thải ở những cái nơi mà được quy hoạch riêng để chúng ta xử lý chất thải. Và cái hệ thống xử lý này phải được vận hành theo cách thức là không tạo nguồn ô nhiễm, nghĩa là cái chất đảm bảo khi mà chất thải đi ra khỏi nhà máy thì sẽ không tạo ra ô nhiễm trong nhà máy, đặc biệt là chất thải lỏng. Thay chất thải rắn thì chúng ta có thể tập kết vào những cái thùng chứa, vào những container, rồi chúng ta mang đi đến những cái chỗ nhà máy xử lý. Nhưng mà đối với chất thải lỏng thì chúng ta cần phải xử lý trực tiếp trước khi là cho vào cái, có thể là cho trực tiếp ra môi trường bên ngoài, hoặc là đấu nối vào cái hệ thống quản lý nước của khu công nghiệp. Nhưng mà tất cả ngay khi mà chúng ta cho ra môi trường bên ngoài hoặc là đấu nối hệ thống thì đều phải đảm bảo cái chất lượng của nước thải xử lý được, sẽ được xử lý trước khi là chúng ta cho ra khỏi nhà máy. Thì về cái thiết kế và bố trí của nhà máy để đảm bảo những cái yêu cầu về của cái tiêu chuẩn ZFSI, thì chúng ta cần phải thiết kế và bố trí để cung cấp không gian cho thiết bị kho chứa nguyên liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bảo trì vệ sinh, nghĩa là cái nhà máy, môi trường hoạt động nhà máy phải thoáng mát, phải quang đãng, và cái đảm bảo là ngay cả những cái thiết bị kho chứa đều phải có cái khoảng cách để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta đi vào đi ra hoạt động những cái hoạt động vệ sinh. Và cái cửa ra vào thì chỉ là mở vào trong thôi, nó đi đơn nghĩa là nó mở vào trong. Thông thường thì yêu cầu của nhà máy là trên chúng ta chỉ một lối đi và mở vào trong. Và các thiết bị rửa tay ở các khu vực chế biến và các khu vực chiến lược, thì về cái những cái dụng cụ để rửa tay hay là vệ sinh cá nhân này thì chúng ta sẽ có thể chúng ta nghiên cứu được đầy đủ hơn ở cái module về vệ sinh cá nhân. Nhưng mà đây là cái quy định cho tất cả nhà máy. Ở đây tất cả có rất nhiều anh chị đang làm ở trong những nhà máy chế biến thủy sản, thì chúng ta đã cũng biết là cái yêu cầu vệ sinh cá nhân đối với công nhân cũng như là cán bộ kỹ thuật hay là khách tham quan là một cái vấn đề hết sức là cấp thiết. Và chúng ta phải bố trí đầy đủ những bồn rửa tay hoặc là rửa chân hay là những cái nơi mà để thay đổi cái thiết bị bảo hộ lao động trước khi vào ở trong nhà máy. Thì chúng ta cần phải khu vực chế biến cũng như những cái khu vực chiến lược trong nhà máy. Các nhà vệ sinh phải đầy đủ và có thể sử dụng được. Thì cái số lượng nhà vệ sinh thì sẽ thay đổi tùy theo quy định của nhà máy hoặc là theo quy định của từng quốc gia. Có những quốc gia là quy định thẳng là cái số lượng nhà vệ sinh nó phải tương ứng cái số lượng công nhân, có những cái quy định. Nhưng mà có một số cái quốc gia thì chúng ta không có những quy định đó. Nhưng mà tùy theo cái nhà máy mà thấy cái nhu cầu của công nhân. Ví dụ chúng ta thông thường là từ mà 1 tới 9 công nhân thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh. Rồi khoảng từ 10 tới 24 công nhân thì sẽ hai nhà vệ sinh. Từ 24 tới 50 thì khoảng 3 nhà vệ sinh. Từ 50 tới 100 thì chúng ta khoảng 4. Và từ 100 trở lên thì thông thường thì nếu mà thêm 30 nữa thì chúng ta sẽ cộng thêm một nhà vệ sinh nữa. Thì đó là một cái nguyên tắc mà một số nước trên thế giới áp dụng vấn đề như vậy. Nhưng mà cũng tùy theo cái khả năng của nhà máy, và cũng như là cái chúng ta quan sát thêm cái chuyện là có ùn tắc khi mà trong cái vấn đề mà vệ sinh hay không, chúng ta sẽ xây dựng cái số nhà vệ sinh nó phù hợp. Và ở đây thì là chúng ta phải phân biệt giữa nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ. Chúng ta khi thông thường thì chúng ta khi mà chúng ta tính toán về cái số công nhân của nhà máy á, thì chúng ta cần phải phân biệt bao nhiêu nam bao nhiêu nữ. Chứ nếu mà chúng ta chỉ tính theo cái số tổng rồi chúng ta xây nhà vệ sinh thì như vậy thì nó sẽ có cái vấn đề là nhiều khi là thừa số nhà vệ sinh nữ hoặc thừa số nhà vệ sinh nam. Nên khi mà chúng ta tính toán cái số lượng xây nhà vệ sinh thì chúng ta phải tính dựa trên số công nhân nam là bao nhiêu, số công nhân nữ bao nhiêu để chúng ta xây nhà vệ sinh, và hai nhà vệ sinh nó riêng biệt với nhau. Và phải có thể sử dụng được. Đây là một cái yêu cầu của những cái của tổ chức đánh giá. Bởi vì khi họ đi kiểm tra thì họ phải xem vào từng nhà vệ sinh, họ xem là có còn sử dụng được hay không, hay là chỉ là còn cái vỏ thôi. Nhưng ở bên trong những cái thiết bị hay là không có nứa, không có những thiết bị để mà rửa tay, để chứa những dụng cụ để chứa xà bông rồi chẳng hạn. Những cái đó mà lúc nào là cũng phải là ở trong cái điều kiện là phải sử dụng được. Về nước cung cấp phải đầy đủ và có nguồn cung cấp ổn định. Thì ở đây thì cái nguồn nước cung cấp thì cũng là sẽ được đề cập tới trong một các module phía sau, nhưng mà yêu cầu là phải đầy đủ và có nguồn có cung cấp ổn định. Cái ống nước phải được thiết kế kích cỡ hợp lý tùy theo cái năng suất của nhà máy. Thông thường thì chúng ta sẽ thiết kế cao hơn cái năng suất nhà máy, để khi mà có nhu cầu mở rộng nâng cao cái năng suất nhà máy thì chúng ta đỡ phải tốn kém để chúng ta thiết kế lại. Thông thường thì thiết kế cái ống nước thì thông thường thì khoảng chừng 1,3 tới 1,5 lần cao hơn là so với cái kích cỡ mà cái năng suất hiện có của nhà máy. Và chúng ta cần phải hết sức cẩn thận trong cái vấn đề giảm cái sự ô nhiễm đối với thực phẩm, cái bề mặt tiếp xúc hay vật liệu bao bì. Thì cái này là cũng gần giống như ở trong nhà máy mà chúng ta áp dụng những cái SSOP về cái bề mặt tiếp xúc thực phẩm, SSOP về vệ sinh cá nhân chẳng hạn. Tất cả những cái tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ được có thể chúng ta được diễn giải ra bằng những cái tiêu chuẩn cụ thể để có thể là chúng ta đảm bảo là giảm cái sự ô nhiễm đối với thực phẩm, các bề mặt tiếp xúc. Và chúng ta cần phải kiểm soát an toàn thực phẩm và các quy phạm sản xuất. Quy phạm sản xuất này thì chính là những cái GMP, SSOP trong nhà máy. Như chúng tôi đã nói ngay từ đầu là những cái tiêu chuẩn của Shopify là nó không có chống lại những cái tiêu chuẩn của GMP, SSOP hay HACCP, mà nó chỉ bổ sung thêm, cho nên có thể tận dụng những cái tiêu chuẩn mà các bạn hiện có trong nhà máy để chúng ta có thể là chúng ta kiểm soát được hiệu quả những cái tiêu chuẩn mà Shopify đặt ra. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải thiết kế hiệu quả, phân tách các hoạt động theo vị trí, theo thời gian, theo khu vực, theo dòng khí lưu thông, cũng như là nếu mà những cái sản phẩm mà có thể là cái khả năng bị lây nhiễm cao thì chúng ta có thể tiến hành quy trình sản xuất trong cái phòng sản xuất được khép kín. Thì chúng ta có thể chia nhiều ca khác nhau để chúng ta chia lệch cái ca sản xuất, để những cái sản phẩm mà có khả năng lây nhiễm cao thì chúng ta sẽ bố trí những ca riêng. Còn như vậy thì nó sẽ giảm thiểu cái mối nguy cái vấn đề cái nguy cơ là sự nhiễm chéo của sản phẩm. Ở trong cái phân xưởng sản xuất thì nhà xưởng phải được xây dựng bằng các vật liệu tương thích và được thiết kế sao cho sàn nhà, tường nhà và trần nhà có thể được vệ sinh dễ dàng. Thì đây là một cái hình ảnh chụp cái sàn nhà ở trong cái nhà xưởng. Thì chúng ta thấy là cái này cũng là nằm ở trong chúng ta gọi là những cái điều kiện tiên quyết khi mà chúng ta xây dựng nhà xưởng. Thì khi chúng ta xây dựng nhà xưởng thì chúng ta thấy là thông thường là cái sàn nhà nó sẽ có một cái độ nghiêng nhất định để có thể là khi mà chúng ta làm vệ sinh thì nước sẽ chảy vào những cái rãnh, có thể rãnh ở giữa hoặc rãnh ở góc tường. Và những cái sàn nhà cũng được thiết kế bằng những cái loại gạch mà dễ cọ rửa, cũng như là tường nhà hay là trần nhà cũng phải làm thế nào. Khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề vệ sinh, phải làm như thế nào để cái vấn đề vệ sinh thì nó rất dễ để nó có thể dễ dàng, có thể là dễ dàng cạo sạch hay là làm sạch những cái bụi bẩn hay là những cái chất bẩn, những cái chất mà gọi là chất thải mà nó còn dính lại, nó còn đọng lại ở trên trần nhà, sàn nhà. Thì như vậy thì chúng ta có thể làm sạch một cái dễ dàng. Và chúng ta cũng phải để ý tới cái vấn đề là nước nhỏ giọt hay nước ngưng tụ từ những cái vật dụng hay từ mối nối hay cái đường ống, thì những cái này có thể là cái mối nguy trực tiếp đối với thực phẩm. Bởi vì nhiều khi chúng ta chỉ để ý tới cái vấn đề là vệ sinh an toàn ở trong phân xưởng mà chúng ta không để ý tới cái chuyện là ở trên những cái ống nước ở bên trên chẳng hạn, do cái điều kiện cái độ ẩm ở trong kho, ở trong nhà máy mà nó cao hơn, quá cao thì nó có thể làm cho nước bị đọng lại và nhỏ giọt. Và chính những cái vấn đề đó chính là một cái mối nguy tiềm ẩn, có thể là mối nguy về vi sinh vật, để có từ những cái giọt nước mà nhỏ từ những cái ống ở phía trên xuống, nhỏ trực tiếp vào thực phẩm như vậy thì nó có thể làm cho thực phẩm bị nhiễm bẩn. Và chúng ta cần phải đảm bảo cái việc thông gió đầy đủ để giảm thiểu mùi và hơi nước. Nghĩa là chúng ta trong các nhà máy thì đặc biệt những nhà máy mà chế biến sản phẩm mà có cái mùi nặng nặng mùi thì chúng ta cần phải đảm bảo sự thông gió. Và thông thường cái sự thông gió này thì cái hệ thống thông gió của nhà máy thì cũng phải qua một hệ thống lọc để chúng ta tinh lọc cái không khí từ bên ngoài vào, để chúng ta loại bỏ những cái ô nhiễm, chúng ta tránh cái sự nhiễm chéo, nghĩa là cho cái không khí đi vào. Nếu mà chúng ta không có những cái qua những cái hệ thống lọc lại thì chúng ta sẽ có rất là dễ là bị bụi bặm hay là những vi sinh vật độc hại từ môi trường bên ngoài có thể đi vào tiếp xúc trực tiếp đối với thực phẩm chúng ta. Cho nên khi trong cái việc thông gió, trong hệ thống xử lý thông gió thì chúng ta đều phải có những cái hệ thống để chúng ta khử trùng không khí trước khi cho đi vào. Và ngoài ra thì cần có để chống lại những cái động vật gây hại, thí dụ như là ruồi, muỗi, động vật gặm nhấm như chuột, bọ hay chim chóc, thì cần phải có những cái màn trắng hay là những cái phương tiện bảo vệ khác như là đặt bẫy, đặt bã gì đó để chúng ta có thể giảm thiểu cái ảnh hưởng tác động của động vật gây hại đối với cái nhà máy, đối với nhà xưởng của chúng ta. Và ngoài cái chuyện là thiết kế sàn nhà, trần nhà thì cái thiết bị cũng cần phải thiết kế sao cho dễ vệ sinh và được bảo dưỡng. Tức là chúng ta thiết kế thật những cái thiết bị mà tiếp xúc trực tiếp thực phẩm thì phải thiết kế bằng những cái loại, những cái nguyên liệu mà đảm bảo an toàn thực phẩm. Và ngoài ra còn phải đảm bảo cái chất lượng vệ sinh, nghĩa là dễ vệ sinh, dễ chà rửa. Các bề mặt tiếp xúc thực phẩm phải làm bằng vật liệu không ăn mòn và không độc, nghĩa là tránh được cái nguy cơ nhiễm những cái kim loại ở trong cái những cái phần thiết bị đó nhiễm vào trong thực phẩm, nghĩa là không bị ăn mòn. Đặc biệt là khi mà chúng nhà máy chúng ta sản xuất đối với những cái sản phẩm mà có độ pH thấp chẳng hạn, hay là những cái trong cái lúc mà chúng ta tẩy rửa thì chúng ta sử dụng những cái hóa chất mà có khả năng ăn mòn mạnh, thì như vậy là chúng ta cần phải quan tâm tới việc là chúng ta thiết kế ngay từ đầu bằng những cái vật bề mặt vật liệu tiếp xúc không bị ăn mòn và đặc biệt là không độc, nghĩa là đảm bảo là không có cái sự nhiễm những cái chất mà gọi là cái kim loại nặng, những cái vi lượng giàu ở trong thực phẩm. Các bề mặt tiếp xúc thực phẩm phải ở tình trạng tốt, bền, dễ làm vệ sinh, bảo trì và khử trùng. Đây cũng là một yêu cầu khi mà chúng ta thiết kế máy móc thiết bị thì phải là tốt và bền và đặc biệt là phải dễ làm vệ sinh. Và chúng ta cũng phải quan tâm tới những cái mối ghép ở trên bề mặt tiếp xúc. Mối ghép này phải nhẵn, không được gồ ghề. Bởi vì nếu như gồ ghề thì cái đó là cái chỗ đó là cái nơi tích tụ những cái chất bẩn, những cái gọi là chất thải của cái quá trình sản xuất thực phẩm nó bị kẹt vô đó và có thể là gây một cái mối nguy cho an toàn thực phẩm, cho những cái lô sản phẩm kế tiếp. Cho nên là những cái mối ghép trên bề mặt phải nhẵn và phải được bảo trì thường xuyên để hạn chế việc tích tụ những mẫu thực phẩm, bụi hay những chất hữu cơ. Đó là khi mà chúng ta có những cái mối ghép ở trên cái bề mặt khi mà của máy móc thiết bị hay bề mặt làm việc của thường mà trong phân xưởng thì chúng ta cần phải lưu ý tới việc bảo trì thường xuyên. Và nếu mà những cái mối ghép nó không nhẵn thì chúng ta cần phải yêu cầu thiết kế như thế nào để nó nhẵn, để tránh cái chuyện là những cái mẫu thực phẩm nó lưu trữ, nó tích trữ trên đó và nó có thể gây nên cái sự ô nhiễm cho những lô sản xuất kế tiếp. Về nhà xưởng thì chúng ta cần phải bảo trì liên tục. Không phải là tất cả các nhà máy xí nghiệp đều là những nhà máy xí nghiệp mới được xây dựng, mà cũng có rất nhiều nhà máy xí nghiệp đã xây dựng 10 năm, 15 năm, 20 năm rồi chẳng hạn. Nhưng mà những nhà máy xí nghiệp mà xây dựng lâu nhưng mà nếu bảo trì tốt thì cái chất lượng của sản phẩm vẫn có thể được chấp nhận được. Đó là những cái đoàn đi đánh giá thì họ không đánh giá về cái tuổi của nhà máy, mà họ đánh giá chủ yếu là xem là nhà máy có cái chương trình bảo trì được tốt hay không. Thì ở trong chương trình bảo trì thì thứ nhất là chúng ta, các nhà xưởng, đồ đạc và các vật dụng cần phải bảo trì ở tình trạng vệ sinh tốt, và nếu hư hỏng thì phải được sửa chữa cẩn thận. Tất cả những máy móc thiết bị đều cần phải bảo trì liên tục. Thì cái định kỳ mà bảo trì thì do cái nhà máy đặt ra, cái thời gian bao lâu, ví dụ như là 3 tháng, 6 tháng một lần chẳng hạn, thì có thể là chúng ta phải tiến hành chúng ta bảo trì những cái máy móc thiết bị mà dễ bị hư hỏng. Rồi ngoài ra thì còn phải để các tấm chắn và màn chắn đúng chỗ để ngăn ngừa động vật gây hại thâm nhập. Có thể là những cái màn chắn, bởi vì chúng ta thấy là cái động vật gây hại, đặc biệt những nhà máy thực phẩm là một cái nguồn mà động vật gây hại rất là thích để tấn công, bởi vì nó chứa đựng cái nguồn sống cho những độc vật gây hại. Cho nên xung quanh những nhà máy thực phẩm thì lúc nào cũng phải động vật gây hại rất là nhiều, chuột, bọ, gián, ruồi, muỗi rồi chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta cần phải, ngoài cái chuyện là thực hiện những chương trình diệt tiệt trùng, khử trùng hay là tiêu diệt động vật gây hại, thì chúng ta phải bố trí những cái tấm màn trắng hay những cái tấm trắng để có thể ngăn ngừa cái gì động vật gây hại bên ngoài thâm nhập. Và các tòa nhà và khu vực sản xuất phải được lau chùi thường xuyên. Đây là một cái vấn đề mà chắc chắn là trong nhà máy hiện nay chúng ta đang đang làm việc thì chắc chắn là chúng ta có cái phải lau chùi thường xuyên. Đặc biệt thường thông thường lau chùi là sau mỗi ca sản xuất hay là đầu giờ bắt đầu đầu giờ sản xuất thì sẽ có những cái bộ phận về vệ sinh để lau chùi. Và ngoài ra thì có thể là do cán bộ của nhà máy, công nhân nhà máy trực tiếp là để lau chùi, nhưng mà cũng có một nhà máy là thuê bên ngoài có ký những hợp đồng. Ví dụ những nhà máy nước ngoài á, thì họ sẽ có ký hợp đồng đối với những cái công ty vệ sinh bên ngoài để họ đi vào đúng vào một cái giờ, thí dụ quy định là đầu giờ sản xuất, cuối ca sản xuất chẳng hạn, thì công ty vệ sinh sẽ chịu trách nhiệm và đi vào để vệ sinh cho nhà xưởng cũng như là chịu trách nhiệm về vệ sinh cho môi trường xung quanh. Về tồn trữ thì tồn trữ đây là một cái vấn đề mà thông thường là một số nhà máy là không quan tâm. Thường thường chúng ta quan tâm chủ yếu tới những cái sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhưng mà chúng ta ít để ý tới cái vấn đề tồn trữ. Mặc dù thì theo các chuyên gia đánh giá thì tồn trữ là nơi mà có khả năng xảy ra những cái mối nguy cao nhất ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm. Nó có thể xảy ra những cái mối nguy ô nhiễm về vật lý, hóa học, vi sinh vật và cũng như là những cái mối nguy là gây những cái chất gây dị ứng nó sẽ bị đi vào trong thực phẩm nếu mà trong cái quá trình nhiễm chéo, trong quá trình tồn trữ. Cho nên là ở trong những cái kho tồn trữ thì chúng ta phải đảm bảo cái điều kiện tốt nhất để đảm bảo như là nguyên liệu và thành phẩm tồn trữ những kho ở trong những kho đó là không có bị những cái mối nguy ô nhiễm mà chúng ta đã liệt kê ở đây. Và ngoài ra thì cái quy trình vận chuyển và bốc dỡ hàng cũng cần được kiểm soát chặt chẽ. Quy trình vận chuyển và bốc dỡ hàng đó là ở những nhà máy mà có cái vấn đề mà chúng ta, ví dụ chúng ta sau khi sản xuất rồi chúng ta giao hàng đến những cái hệ thống phân phối, hệ thống bán lẻ, hay chúng ta giao hàng cho cái người chúng ta xuất hàng đi nước ngoài chẳng hạn, thì cái quy trình vận chuyển và bốc dỡ hàng cũng có thể là một cái mối nguy mà nó ảnh hưởng tới cái chất lượng thực phẩm. Chúng ta cần phải có những cái quản lý hồ sơ chặt chẽ, đảm bảo những cái điều kiện như là chúng ta đã quy định ngay từ ban đầu để đảm bảo cái chất lượng hàng hóa. Ví dụ như hàng thủy sản xuất khẩu thì phải được vận chuyển trong những xe lạnh chẳng hạn, hay là những cái hàng rau quả tươi thì cần phải được vận chuyển trong những cái xe có thể là cái điều kiện mát, hay là không có, hay là có những cái xe mà có thể là có bảo quản mà những cái khí quyển điều chỉnh chẳng hạn. Thì những cái đó là cái quy trình bốc dỡ hàng. Nếu mà chúng ta đã được quy định ngay từ ban đầu thì chúng ta cần phải tuân thủ. Bởi vì nếu mà chúng ta không tuân thủ theo chặt chẽ cái quy trình vận chuyển bốc dỡ hàng thì như vậy thì có thể ảnh hưởng, mặc dù cái sản phẩm chúng ta khi mà chúng ta xuất xưởng là giá trị rất cao, cái chất lượng rất tốt, nhưng mà qua cái quá trình tồn trữ, qua quá trình vận chuyển thì có thể là nó sẽ giảm cái chất lượng của sản phẩm chúng ta. Và về cái vấn đề về chất thải, thì chất thải thì chúng ta cần phải tồn trữ chất thải trong những thùng chứa kín. Bởi vì chất thải thì thứ nhất là chất thải là cái nguồn mà những động vật gây hại rất là dễ tấn công. Bởi vì là có sẽ cái nguồn nuôi sống động vật gây hại. Cái thứ hai là chất thải là có thể phát sinh ra những cái mùi xấu để có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng của sản phẩm ở trong nhà máy. Cho nên thông thường là chúng ta đề nghị là có thể là tồn trữ chất thải trong các thùng chứa kín và cách ly đấy giữa nơi tồn trữ và cái khu vực sản xuất. Và chúng ta cần phải có quy trình loại bỏ chất thải. Quy trình loại bỏ chất thải này tùy theo nhà máy, nhưng mà cái quy trình này cần phải cái sự chấp nhận của ban giám đốc cũng giống như là của các cơ sở đánh giá, những cái công ty đánh giá, và phải được bố trí ở trong nhà máy. Và quy trình này cũng cần phải được kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra thì chúng ta cần phải bảo vệ chất thải chống lại những loài động vật gây hại như động vật gặm nhấm và côn trùng. Bởi vì là khi mà chúng ta gọi là chúng ta bảo vệ chất thải, chúng ta không cho động vật gây hại tiếp cận với chất thải thì khi đó thì chúng nó sẽ gì, động vật gây hại sẽ không còn cái điều kiện để phát triển, và từ từ là chúng ta có thể tiêu diệt được hoàn toàn động vật gây hại. Bởi vì cái nguồn chất thải đó là chính là cái nguồn dinh dưỡng cho những cái loài động vật gây hại ở trong nhà máy. Một cái vấn đề khác là cửa sổ và cái cửa ra vào. Thì cửa sổ và cửa ra vào là một cái nơi mà động vật gây hại hay là cá lòi hay là chất gây ô nhiễm có thể xâm nhập vào một cách dễ dàng. Ở đây thì chúng ta thấy cái hình đây là một cái nhà xưởng mà kiểu cũ nhưng mà vẫn còn tồn tại. Không phải là bây giờ tất cả nhà xưởng đều hiện đại, đều có những cái hệ thống cửa kính hay là những cái cửa hệ thống cửa mà hoàn chỉnh, mà ngoài ra thì vẫn còn một số nhà xưởng mà cái hệ thống cửa nó vẫn còn rất là cũ kỹ. Cho nên là đối với tất cả các nhà xưởng thì chúng ta cần phải bố trí như thế nào để cái cửa sổ và cái cửa ra vào có thể ngăn chặn hiệu quả cái sự xâm nhập của loài động vật gây hại hay là những cái chất gây ô nhiễm từ bên ngoài nó bay vào. Nghĩa là chúng ta phải có vật chắn hay màn chắn. Rồi đặc biệt cái cửa sổ bằng kính thì cũng có thể là nguồn gây ô nhiễm. Có thể là cái bởi vì thông thường là kính thì nó cũng dễ bám bụi ở đó. Thì nếu mà chúng ta vận chuyển, chúng ta lau chùi không kỹ thì nó sẽ là một cái mối nguy về vi sinh vật cho thực phẩm. Rồi thậm chí là thỉnh thoảng thì nếu mà cái kính bị vỡ thì cũng là một cái mối nguy vật lý đối với thực phẩm của chúng ta. Và chúng ta cần phải có một cái quy trình đóng mở cửa keo tại nơi ra vào. Nghĩa là thông thường thì cửa phải đóng như thế nào, đẩy vào trong chẳng hạn. Ví dụ cửa thường thường cửa thì cửa đẩy vào trong. Hoặc là khi ra vào thì bắt buộc phải đóng cửa. Bắt buộc phải đóng cửa để cho những người công nhân hay những cán bộ của nhà máy mà khi chúng ta tuân thủ theo nội quy như vậy để ngăn ngừa cái sự xâm nhập của loài động vật gây hại. Về vấn đề một vấn đề nữa là vấn đề chiếu sáng trong nhà máy, thì cái ánh sáng thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với công nhân làm việc, công nhân vận hành trong nhà máy. Thông thường thì điều kiện ánh sáng thì cần phải đầy đủ để đảm bảo thực hiện tất cả những thao tác. Thì tùy theo cái khu vực khác nhau mà cái cường độ ánh sáng chúng ta có thể điều chỉnh khác nhau. Ví dụ như là ở trong những cái khu vực mà chúng ta làm việc bình thường thôi thì cái độ sáng thì có khoảng từ 150 tới 150 100 tới 150 độ Lít là có thể là chúng ta có thể đảm bảo là quá trình làm việc bình thường. Nhưng mà những cái nơi mà cần phải có cái ánh sáng rõ để làm những công việc tỉ mỉ, công việc chính xác thì cái cường độ sáng có thể lên tới khoảng chừng 400 độ Lít. Cho nên là tùy theo mọi cái hoạt động của nhà máy mà cái chiếu sáng nó sẽ khác nhau. Và chúng ta biết là ánh sáng nó cũng là ảnh hưởng tới cái khả năng làm việc của công nhân. Nếu mà cái ánh sáng mà tối quá thì có thể sinh ra cái vấn đề dễ mệt mỏi, buồn ngủ hay nhức đầu chẳng hạn. Cho nên là cái vấn đề chiếu sáng cũng là một vấn đề rất quan trọng. Và màu sắc của ánh đèn cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải thích hợp, đặc biệt là trong quá trình kiểm tra sản phẩm. Đặc biệt thí dụ là mà đối với những sản phẩm mà có màu chẳng hạn, chúng ta muốn quan sát cái màu sản phẩm thay đổi mà chúng ta lại sử dụng những ánh đèn màu thì như vậy thì rất là khó để quan sát. Nếu được trên những sản phẩm rồi chúng ta kiểm tra là dựa vào cái màu sắc để chúng ta xác định cái đánh giá cảm quan của sản phẩm, nên chúng ta cần phải sử dụng những cái ánh sáng mà có màu sắc phù hợp. Hay là ở trong nhà máy thủy sản mà cái bộ phận mà soi ký sinh trùng chẳng hạn, thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải sử dụng cái nguồn sáng đầy đủ cường độ và có màu sắc phù hợp để chúng ta đảm bảo là chúng ta phát hiện được đầy đủ tất cả những cái miếng phi lê cá tra mà có nhiễm ký sinh trùng. Và cái việc chiếu sáng ở các khu vực tồn trữ cũng là một cái vấn đề mà cái chương trình này muốn đề cập tới. Bởi vì ở khu vực tồn trữ thì thông thường nhiều khi để hạn chế, để tiết kiệm năng lượng thì người ta không có chiếu sáng. Ít khi nào chiếu sáng trong những kho, thông thường nhiều khi không chiếu sáng. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì chúng ta thấy là những cái động vật gây hại, thí dụ chuột, bọ, gián á, thì càng không có ánh sáng thì chúng càng hoạt động mạnh mẽ. Và nếu người chiếu sáng chỉ cần một nguồn sáng nhỏ thôi thì có thể là gây giảm cái cường độ hoạt động của những động vật gây hại. Người ta đã có một số cái thí nghiệm trong những cái kho chứa, cùng một loại kho chứa mà trước và sau khi chiếu sáng thì thấy là cái tổn thất do động vật gây hại gây ra là nó giảm thiểu khi mà chúng ta chiếu sáng kho chứa, bởi vì đó là do cái đặc tính sinh học của những cái loài động vật gây hại. Khi mà cường độ sáng cao thì những cái động vật gây hại nó sẽ e ngại, nó hoạt động nó yếu hơn là so với buổi tối, so với không có ánh đèn. Cho nên chúng ta cũng cần phải xem xét là cái việc chiếu sáng ở cái khu vực tồn trữ và cần phải quan tâm đầy đủ đến quá trình bảo trì hệ thống chiếu sáng. bất kỳ bất kỳ hệ thống chiếu sáng. Có thể là vào lúc ban đầu thì hệ thống chiếu sáng của chúng ta rất là tốt, rất là hoàn hảo, nhưng mà qua sử dụng một thời gian thì không có bảo trì tốt, cho nên từ từ là nó sẽ bị hư hỏng. Và cái vấn đề bảo trì cũng là cái vấn đề mà tất cả trong tất cả những cái module đều nhặt lặp đi lặp lại, tức là chúng ta đã có một cái nhà xưởng, đã có một hệ thống tốt thì nhưng mà chúng ta cần phải đảm bảo là chúng ta quản lý, chúng ta giữ gìn cái hệ thống đó như thế nào để cho lúc nào cũng đảm bảo được những cái tiêu chuẩn mà do những cái nhà sản xuất nó đặt ra. Cái sự kiểm tra là một cũng rất là cần thiết, sự kiểm tra để chúng ta đảm bảo là tất cả những cái quy định mà chúng ta đặt ra ở trong nhà máy để nhằm đạt được an toàn thực phẩm là được thực hiện một cách đầy đủ. Rồi cần phải kiểm tra thường xuyên địa điểm và nhà xưởng. Và khi kiểm tra, nếu mà như mà chúng ta phát hiện ra được những cái vấn đề mà vi phạm những cái quy định mà chúng ta đặt ra, thì chúng ta cần phải thực hiện ngay những cái hành động khắc phục càng sớm càng tốt. Thì có những hành động khắc phục thì chúng ta, ví dụ cái vấn đề vệ sinh phân xưởng chẳng hạn, nếu mà chúng ta phát hiện ra có một cái ô nhiễm, ở nguồn ô nhiễm ở trong phân xưởng, thì chúng ta cần phải dọn dẹp ngay nguồn ô nhiễm đó, chúng ta không đợi đến cái vấn đề vệ sinh định kỳ. Ví dụ thông thường vệ sinh định kỳ là đầu và cuối mỗi ca sản xuất, nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện ra một nguồn ô nhiễm ở trong phân xưởng thì chúng ta cần phải có những cái hành động khắc phục ngay lập tức, chứ chúng ta không đợi đến cái chu kỳ thì chúng ta mới thực hiện. Và ngoài ra thì chúng ta, cái việc mà chúng như là hồi nãy thầy Bình có nói với các bạn, đó là cái nội dung chủ yếu của chương tập huấn này là muốn mong mỏi các anh chị và các bạn là sau khi mà có khóa tập huấn này thì dựa vào những cái kiến thức mà chúng ta thu thập được trong quá trình tập huấn thì chúng ta sẽ phổ biến những cái kiến thức và những tiêu chuẩn cho những đồng nghiệp, và ngoài ra khuyến khích sự phản hồi, bởi vì FSKN, tức là cái mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm, mà muốn tạo nên một cái mạng lưới thì như vậy thì phải có những con người trong đó. Một công ty, một cái cá nhân của công ty thì từ một cái cá nhân ban đầu sau khi dự lớp tập huấn có thể nhân rộng ra thành nhiều cá nhân khác bằng cách trao đổi, bằng cách phổ biến những kiến thức mà chúng ta có được. Và như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện được cái tôn chỉ, được cái mục đích của cái khóa huấn luyện này, đó là phổ biến cái mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm. Và chúng ta phải khuyến khích sự phản hồi, nghĩa là sau khi chúng ta phổ biến, chúng ta trao đổi đối với các bạn đồng nghiệp mà không nghe sự phản hồi thì chứng tỏ là có thể là họ chưa quan tâm đầy đủ, cái mức độ quan tâm đối với cái việc mà chúng ta trao đổi thì chưa đầy đủ. Cho nên nếu càng có sự phản hồi, có thể là có sự phản hồi tích cực hoặc tiêu cực, nhưng mà chúng ta cần phải có sự phản hồi để đảm bảo là họ có cái sự quan tâm đối với cái kiến thức mà chúng ta đã phổ biến ở trong nhà máy, ở trong xí nghiệp. Thì cái module này kết thúc ở đây. Thì thông thường thì sau một phần module sẽ có một cái câu hỏi nhỏ đối với các bạn, nếu mà có vấn đề gì trực tiếp hỏi về cái module này thì chúng ta có thể cùng còn trao đổi. Và sau này thì ở trong cái chương trình như các bạn thấy sẽ có một cái phần trao đổi lớn, thì tất cả chúng ta sẽ dành một thời gian khoảng từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ để chúng ta trao đổi chung về những cái vấn đề mà chúng ta ghi nhận được. Thì theo nếu các bạn có những câu hỏi nào cấp thiết chúng ta hỏi ngay thì chúng ta có thể cùng trao đổi. Còn nếu không thì chúng ta có thể đợi đến cái phần cuối thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta trao đổi. Và cũng giống như là tất cả những cái module khác thì đây là một cái chương trình chúng ta cần phải có cái giấy phép sử dụng. Bởi vì đây là những cái slide, những cái chương trình mà chúng tôi giới thiệu các bạn ở đây thì đó là do bản quyền của trường đại học bang Michigan và trường đại học Cần Thơ. Giấy phép đăng ký tại Creative Commons Attribution ở Hoa Kỳ. Đó là những cái chương trình này. Tuy nhiên là mặc dù có giấy phép sử dụng nhưng mà các bạn có thể download được thoải mái từ cái trang web của FSKN Training. Thì các bạn có thể lên cái trang web này. Cái trang web này có nằm trong tài liệu các bạn. Và chúng ta không những là chúng ta có cái sắp tới là chúng tôi sẽ chuyển những cái phần mà trình bày bằng tiếng Việt lên. cộng thêm những cái đoạn phim mà chúng ta giới thiệu ở đây. Ngoài ra thì ở trên trang web này thì chúng ta còn có thể xem được những cái khóa huấn luyện của những chuyên gia của trường đại học bang Michigan ở tại Trung Quốc, ở tại Ấn Độ, để chúng ta có thể là cập nhật thêm những kiến thức của mình. Thì tôi xin kết thúc cái phần module về cái vệ sinh môi trường ở đây.